Quán Gian Đường kính mời các bạn nghe truyện ngắn mang tựa đề Tôi nằm gác tay lên trán của nhà văn Tiểu Tử, do Dân Ngọc diễn đọc. Hồi nãy, nằm một mình trong phòng, tôi gác tay lên trán hồi nào tôi không hay. Một cử chỉ rất tầm thường. Ở quê tôi, Việt Nam, thiên hạ hay làm như vậy khi suy nghĩ chuyện gì hay khi gặp khó khăn gì, và thường thì cứ chỉ gác tay lên trán. Đó lâu lâu có kèm theo tiếng thở dài, làm như để trút ra một cái gì đang đè trong lòng ngực. Nhớ hồi nhỏ, nằm gác tay lên trán là bị người lớn rầy, lấy tay xuống, làm vậy không nên. Không ai giải thích tại sao không nên. Nhưng rồi khi lớn lên, không ai dạy mà tự nhiên cũng biết nằm gác tay lên trán. Và cũng không ai dạy mà tự nhiên cũng biết thở dài. Tôi bỏ xứ đi chui từ cuối 1978. Bao nhiêu năm trôi sông lạc chợ ở nhiều nơi. Tôi không thấy ai nằm gác tay lên trán hết. Và tôi cũng quên mất cái cử chỉ tầm thường đó. Cho đến hồi nãy đây, tôi bắt gặp lại nó trong lúc nằm một mình trong phòng. Thì ra, nó đã theo tôi đi lưu vong, ẩn mình một cách khiêm nhường trong tiềm thức. Để bây giờ, nó cầm cánh tay tôi gác lên trán. Tự nhiên như ngày xưa, 30 năm trước, khi tôi chưa rời khỏi quê hương. Ở đây, ở Pháp, thời tiết đang vào thu. Lá cây chỉ mới lai rai ngả màu vàng, chớ chưa rơi rụng dội. Trời còn sáng trong, đầy nắng chớ chưa ảm đạm âm u và cũng mới se se lạnh thôi. Chỉ cần quấn cái khăn lên cổ là ra đường đủ ấm. Một chút tạ cảnh để thấy tôi không bị tù chân, tù cẳng trong chung cư như vào mùa đông tháng giá. Cái mùa mà một người già tám bó như tôi, ngày ngày vì sợ lạnh nên cứ rù rú trong nhà, bước qua, bước lại trong 60 thước vuông, hay xem tele để ngủ gà, ngủ gật. Như vậy thì đâu có gì bắt tôi phải nằm nhà để gác tay lên trán. Kể ra, từ ngày tôi vượt biên rồi định cư ở Pháp, chắc nhờ ông bà độ nên cuộc đời lưu vong của tôi đã không bị ba chìm, bảy nổi. Có, lang thang 3 tháng đầu đi tìm việc làm, nhờ tiền trợ cấp của nhà nước nên không đến nỗi te tua. Mấy đứa con cũng có chỗ ăn, chỗ học. Rồi duyên mai đưa tôi qua Phi Châu làm việc hết 10 mấy năm. Khi về hưu ở Pháp thì con cái đã lập gia đình và ra riêng hết. Vợ chồng tôi thâu gọn lại, liệu cơm mà gấp mắm, nên cuộc sống cũng an bài. Lâu lâu chạy lại nhà con giữ cháu nội, cháu ngoại, và lâu lâu đi đổi gió, xa xa, gần gần. Tóm lại, cuộc sống về già mà được như vậy là có phước rồi, còn muốn gì nữa. Vậy mà hồi nãy tôi đã nằm gác tay lên trán và lâu lâu lại thở dài. Hồi sáng, một thằng bạn già gọi điện thoại cho hay vợ chồng thằng A về Việt Nam bị chặn lại ở phi trường Tân Sơn Nhất. Sau đó họ cho bà vợ nhập khẩu, còn ông chồng thì bị đuổi trở về Pháp. Dĩ nhiên là không cho biết lý do. Ông chồng khuyên vợ cứ vào đi, dẫu là gì gì đi nữa thì cũng là quê hương mình mà. Nghe kể đến đó, tôi tưởng tượng như chính tôi đang đứng trong nhà ga, phi trường Tân Sơn Nhất. Nhìn qua các khung cửa kiến, thấy quê hương tôi ở ngay bên ngoài. Cái quê hương mà 30 năm tôi chưa nhìn lại. Cái quê hương mà ngày nay, bây giờ, mặc dầu đang đứng bên trong nhà ga, khứu giác của tôi vẫn nghe rõ được mùi. Mùi quê hương. Có mùi bông lài, bông bưởi, bông cao. Có mùi lúa chín, mùi rơm, mùi rạ. Rồi mùi đóng ung, mùi chuồng trâu, chuồng bò. Rồi mùi bùn non khi nước rầm bỏ bãi, vân vân. Tôi biết, vợ chồng thằng A nhỏ hơn tôi gần một con giáp, cũng có gốc ruộng như tôi. Nghĩa là đã lớn lên ở thôn quê, đã lội bưng, lội đồng, bắt cá, mò cua, từ thời nhỏ bị nước phèn đóng lớp vào tay chân, nên lúc nào cũng thấy móc cời. Tôi chắc chắn vợ chồng nó đứng trong ga phi trường cũng nghe mùi quê hương như tôi đã tưởng tượng. Vợ thằng A, người Việt Nam được chánh quyền Việt Nam cho phép về quê hương để dời mộ mã ông bà cha mẹ họ hàng ra khỏi đất Hương Quả theo lệnh của nhà nước. Nghe lời chồng khuyên, vào đi em. Bèn nhìn qua lần cửa kiến để nhận thấy cái mùi quê hương nó hấp dẫn vô cùng, nó lôi kéo vô cùng. Chỉ cần bước có mấy bước là đặt chân vào mảnh đất thân yêu mà mình đã xa cách gần 30 năm. Tôi biết vợ thằng A là một người đàn bà thật thà trung hậu. Chắc thế nào cô ta cũng quay lại nhìn chồng, rồi rơi nước mắt, lắc đầu. Đúng như tôi nghĩ, thằng bạn già kể tiếp trong điện thoại. Hai đứa nó đã về đến Paris hồi sáng. Phong từ phi trường Charles de Gaulle cho hay nội vụ đã nhấn mạnh rằng tụi nó coi như tụi nó biết cô hồn. Nói xong, thằng bạn già cười gian khoái trá trước khi nói au revoir. Tôi gác máy, nhìn quanh nhớ lại, hôm nay rằm vợ tôi đi làm công quả ở chùa, tới tối mới về. Tôi bèn vào phòng nằm đọc báo. Tờ Figaro đầy chữ như vậy mà tôi không làm sao đọc được một hàng. Trong đầu tôi còn gian gian tiếng cười của thằng bạn già và câu nói thí cô hồn của vợ chồng thằng A. Tôi buông tờ báo, nghiêng người nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến cảnh vợ chồng nó bị quậy trong phi trường Tân Sơn Nhất mà thương. Ở xứ người, mình vào ra dễ dàng, dĩ nhiên là đừng mang dao hay mang bom mang súng, cũng đừng mang bạch phiến cần sa. Còn mình về xứ mình, mặc dầu trong thông hành có giấy miễn thị thực Certificate of Visa Exemption do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cấp, mình vẫn gặp khó khăn trắc trở bất ngờ mà mình không bao giờ biết được lý do. Vợ chồng thằng A thí cô hồn là phải. Ở đó mà cãi à? Toàn là một lũ cô hồn thì nói thứ tiếng gì cho chúng nó hiểu. Tôi trở mình nhìn lên trần nhà, miên man nghĩ về quê hương. Hay nói cho rõ hơn, tôi nhớ về cái làng quê của tôi nằm bên sông Dàm Cỏ. Không biết cái chợ nhỏ bây giờ còn đó hay đã bị di dời đi nơi khác theo truyền thống đổi đời của cách mạng. Trong làng chỉ có một cái chợ, vậy mà thiên hạ gọi là chợ nhỏ, làm như còn một cái chợ nào khác lớn hơn vậy, Còn ngã ba cây trơm nằm trên con lộ cái, chỗ có bãi đất trống để xe bò tấp vô rước khách, chỗ có cây trơm mà dân trong làng hay đem dao đến chém vào thân cây để lấy mũ đem về pha nước đường để giải khát, giải nhiệt. Không biết còn nằm trong quy hoạch cải cách đô thị có trình độ khoa học cao của nhà nước. Còn cái đình làng bây giờ đã thành một cơ quan gì chưa? Cái bến cát nằm dài theo giang sông, chỗ mà ngày xưa thuở nhỏ tụi tôi kéo nhau một lũ cởi trường tắm vẫn đùng đùng, bây giờ vẫn còn là bến cát hay đã bị chiếm dụng để mấy ông lớn xây dinh thự với tường rào kiên cố và nhà thủy tạ có cầu tàu nằm trường ra sông ngạo nghễ. Cái lò đường trong xóm mới vào mùa mía chạy che ép mía ngày đêm nghe trèo trèo, nấu đường làm mùi thơm ngọt liệm bay trùm cả xóm. Bây giờ còn là lò đường ông Út Ca hay đã biến thành nhà máy đường của nhà nước? Trường tiểu học mà thời tôi còn đi học, ông đốc hát cho gắn trên trụ cổng tấm bảng cấm trâu bò vào trường, vì mấy ông chủ bò hay thả bò vào ăn cỏ dọc hàng rào bông bụp. Bây giờ đã thành cái gì rồi? Và nghĩa địa của làng thường gọi là Gò Đồng Mã, nằm một bên đường đất đỏ dẫn vào xóm trong. Cái gò đó cả trăm năm là nơi an nghỉ cuối cùng của dân trong làng, không phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo, vẫn còn đó hay đã nhường cho những công trình văn hóa phục vụ nhân dân. Nhớ đến đó, tự nhiên tôi thở dài, rồi tự nhiên tôi gác tay lên trán. Tôi vẫn nhìn lên trần nhà trắng phao. Ở đó không hiện lên được một nét nào của quê hương tôi hết. Rồi tôi nghĩ, nếu tôi có trở lại Việt Nam, có được phép đặt chân lên vùng đất mẹ, chắc chắn tôi sẽ không tìm lại được những hình ảnh cũ. Bởi vì quê hương tôi đã bị họ bôi xóa trắng như trần nhà tôi đang nhìn. Để thay vào đó một cái gì không ra một cái gì hết, mang nhãn hiệu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ dân minh, nghe mà điếc con rái. Bây giờ tôi hiểu tại sao tôi đã nằm gác tay lên trán mà thở dài. Thưa các bạn, chuyện đến đây đã hết. Quán Giang Đường và Dân Ngọc cảm ơn các bạn đã dành thời giờ lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn với những tác phẩm kế tiếp. Xin chào tạm biệt.